chiến bày tôi nghe một thời thế trong từ tài kỷ thiên tình xa của trương gia thấm cô độc gần thành xa thế kỷ đêm gần vàng có một vị trời dương sáng cô thân đạo quan chiếu giữa sáng tòa kỷ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn nghe mong rồi đứng một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân gọi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày khi đi mượn hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui nghe thân thân bên trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở trụ sơ tên họ công đương trương đã làm chân chánh đương tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ưng liền hồng đạo nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng nếu còn bằng chân thành chăm sống vợ và có sống bằng nghề thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp chư minh hằng nguyên một mình vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm hạ cử chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và lý hương đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận một tánh thượng hóa thượng hiếp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng không đóng
công sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụt Thaya. Con Anicca thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng. California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, hội chúng tiếp theo sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải, gồm các tiết mục thảo luận và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay, và giới tử là Phật tử Nguồn Đức Hạnh. Xin mời Nguồn Đức Hạnh lên xin giới. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa tu lành thai cô Anicha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng là Đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân mến chào quý anh chị em đạo hữu. Con xin được phép thay mặt cho chư Phật tử để thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Xin tất cả chúng ta, vị nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới thì xin chuẩn bị và trang nghiêm tam nghiệp thân khẩu ý cùng Nguồn Đức Hạnh xin giới. Nam Mô Bích Tha nhé. Nam Mô Tham Ma nhé. Nam Mô Sân Kha nhé. U ca sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u pa sa thang ya cha ma di ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u pa sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chi tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt đăng saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt đăng saranang gacchami. Đệ tử nguyện xin quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Chăm măng sa ra năng ra cha mi. Đệ tử nguyện xin quy y Pháp.
Sanggang sa ra năng ra cha mi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanggang sa ra năng ra cha mi. Đệ tử nguyện xin quy y Tăng.
Duttiyam ki Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam ki Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam ki Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam ki Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam ki Sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam ki Sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tathiyam ki Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tathiyam ki Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tathiyam ki Dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tathiyam ki Dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tathiyam ki Sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tathiyam ki Sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Banati bata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aparamacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aparamacharya viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami. đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sa wa da we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Su ra mi ra ya ma cha pa ma da ta na we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rayama chappama dathana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala pujana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lập hồ cha na we ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchitava bitavi sukadasana mala gatha vile panathara namanda navipu sanathana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchitava-ditta-vi-su-kadassa-na-ma-la-gan-tha-vi-le-bana-tha-ra-na-man-da-na-vi-fu-sa-na-tha-na-we-ra-ma-ni-se-kha-ba-đăng-sa-ma-di-ya-mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucchasayana mahasayana viharamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng hòa cao sang.
Ucchasayana mahasayana viharamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Imang athang gassamanna gattang buddhappan nyattang upposathang imang charatting imang chadivasang samadeva aphirakhitung samadhiyami, chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upo satha sila vasena imain jaratin imain chadiva sansatukan katwa apamadena samarakitapan, chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukatin yanti, sile na fukasambada, sile na niputin yanti, tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sinh lạc cảnh, là tổng duyên chứng đắc niết bàn do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tình thân.
Sa tu phan tê. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sơ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sơ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sơ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Tu sapa mangalam rakantu sapa devata sapa buddhanu phave nasada sutti phavantu te. Tu sapa mangalam rakantu sapa devata sapa dhammanu phave nasada sutti phavantu te. Tu sapa mangalam rakantu sapa devata sapa sanghanu phave nasada sutti phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, tất cả phương hành thường đến với người.
Sa tự phàn kê Phật, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên. Phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyện nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phục quả tùy nhân sở cầu. Dạ nam mô Bích Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ con nguồn đức hạnh, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng đã từ bi trao truyền tam quy và bát văn cơ giới cho toàn thể Phật tử chúng con hôm nay. Và để tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ được tiếp tục học theo giáo trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, và đề tài hôm nay là hội chúng tiếp theo. Hôm nay Đại Đức Trực Quyền bị bận Phật sự nên chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi giảng điền khuyết hôm nay. Và bây giờ thì kính mời Phật tử MC đọc cho phần 1 của bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ.
Bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, phần hỏi chúng tiếp theo. Đệ nhất nam cư sĩ Anathapindika cấp cô độc. Phần A. Vị thí chủ Dayaka quan trọng nhất thời Đức Phật còn đại tiền là ông Anathapindika cấp cô độc, một trưởng giả triệu phú. Tên tộc của ông là Suddhata. Về sau, do lòng quảng đại vô song của ông, người đời tặng ông danh hiệu Anathapindika. có nghĩa là nuôi ăn những người không được giúp đỡ hay trợ cấp những kẻ cô đơn như quạnh. Savatthi, Sa Vệ là nơi chôn nhau các súng của ông. Ngày kia, ông có việc đi từ Savatthi đến Rajagaha, vườn xá, để gặp người anh rể. Hôm ấy, ông anh rể không ra tận cửa để đón ông như thường lệ, mà ông Sudatta phải vào tận phía sau nhà để gặp anh. Lúc ấy, đang bận rộn lo chuẩn bị một bữa tiệc. Khi hỏi ra, Sudatta lấy làm vui được biết rằng người anh rể đang sửa soạn để đón tiếp Đức Phật vào ngày hôm sau. Thoáng nghe đến danh từ Buddha, Phật, trong lòng Sudatta đã chớm nở một hứng thú lạ thường, và ông hết lòng mong mỏi được gặp Đức Phật. Ông cũng được biết lúc ấy Đức Phật đang ngự trong cụm rừng Sitawana gần đấy, và khi nghĩ rằng qua hôm sau sẽ được cơ hội quý báu ý kiến ngài, thì ông lấy làm hoan hỷ, yên trí đi ngủ. Nhưng lòng vẫn nâng nao mong gặp Đức Phật đến độ không làm sao ngủ được. Trong đêm khuya, ông dậy sớm và đi lần đến rừng Sitawana, xuyên qua một nghĩa địa. Lúc ấy, một hiện tượng mới lạ xảy đến cho ông. Khi ra đi trong đêm tối, đức tin của ông với Đức Phật thật vô cùng trong sạch. Do đó, có những tia sáng phát tỏa ra từ thân. Thấy ánh sáng tự nhiên phát sinh, ông đâm ra sợ hãi và muốn quay trở về. Bây giờ trời dắt khát, đế thích khuyến khích ông như sau: hàng trăm thất tượng hay cả trăm ngựa giỏi đứng vậy, và hàng trăm cỗ xe, cả trăm ngàn thị nữ tay đeo đầy vòng vàng. Tất cả những điều ấy không bằng một phần nhỏ, nguyên văn 1/16 của một bước đi như thế này. Hãy tiến bước, hãy mạnh dạn đi tới, tiếp tục đi có lợi hơn là trở về. Được khích lệ, trưởng giả Sudatta hết sợ, can đảm bước tới, và đức tin trở lại trong sạch. Ánh sáng do đó phát sinh lại, ông sợ ánh sáng mất, trời đế thích khuyến khích, và như vậy đến lần thứ ba. Rốt cuộc, ông đến rừng Sitawana nhằm lúc Đức Phật đang đi kinh hành ngoài trời. Biết rằng lúc ấy ông sẽ đến, Đức Phật gọi ông lại gần. Trưởng giả Natthadin đi cấp cô độc, lấy làm hoan hỷ được ý kiến Đức Phật và cung kính hỏi thăm: ngài có yên vui không? Đức Phật trả lời: chắc chắn lúc nào cũng yên vui, vì bên trong một vị A-la-hán, mọi thứ lửa đều được dập tắt, không còn đeo nếu dục vọng, hoàn toàn mát mẻ, dứt bỏ mọi mầm móng khải dĩ tạo đời sống mới, cắt đứt mọi trói buộc phiền phức, chế ngự mọi đau khổ và phiền não. Một vị A-la-hán luôn luôn được tự an tĩnh vắng lặng, vì tâm đã thành tựu trạng thái thanh bình an lạc. Sau khi nghe pháp, ông Anathabin đi cấp cô độc bắt quả Tu Đà Quần Sotapatti nhập lưu, và cung thỉnh Đức Phật nhập hạ tại Savatthi. Đức Phật chấp thuận và gợi ý rằng chư Phật chỉ thích ở nơi vắng vẻ. Trưởng giả cấp cô độc trở về Savatthi, mua một thửa đất của bản thân chê tá. Chuyện tích thuật rằng giá tiền của thửa đất ấy được phân định bằng cách sắp tiền vàng trên mặt đất. Tiền trải ra đến đâu là đến đó đất đã được bán. Trên đất ấy, trưởng giả Anathabin đi cấp cô độc kiến tạo ngôi tịnh xá trối danh Chetawana kỳ viên. Nơi đây Đức Phật nhập hạ 19 lần. Phần lớn các bài pháp cũng được Đức Phật thuyết giảng tại đây. Đa số các bài pháp có liên quan đến hàng cư sĩ là do Đức Phật giảng cho ông Anathabindika, mặc dù nhiều lần ông muốn mà không dám hỏi vì sợ làm phiền Đức Phật. Kính mời sách Anicca tiếp theo.
Lần nọ, khi thuyết giảng về pháp bố thí cho ông Anathabindika cấp cô độc, Đức Phật dạy rằng dân cúng đến chư tăng hay Đức Phật tạo rất nhiều phước báo, nhưng kiến thiết tu viện giúp chư tỳ kheo có chỗ tu hành càng được nhiều phước báo hơn, càng nhiều hơn xây cất tu viện. là quy y Tam Bảo, càng nhiều phước hơn. Quy y Tam Bảo là nghiêm trì năm giới, càng nhiều phước báo hơn. Trì giới là hành thiền một lúc về tâm từ, và cuối cùng hơn tất cả các phước báo là phát triển sự chứng ngộ tánh cách vô thường của vạn hữu. Quy tắc xá xá ná minh tuệ sát tuệ, trang 4. Vậy theo tinh thần bài pháp này, bố thí là bước đầu tiên trên đường tu tập của người Phật tử. Quan trọng hơn bố thí là nghiêm trì, ít nữa là năm giới căn bản, tức tự khép mình vào kỷ cương, có khuynh hướng kiểm soát hành động và lời nói. Quan trọng và hữu ích hơn nữa là trau dồi những đức tánh căn thượng như tâm từ, metta. Nhưng trên tất cả, quan trọng và hữu ích hơn tất cả mọi kỷ cương mà mình tự đặt cho mình là thành thật, cố gắng, kiên trì tận lực, chuyên cần để thấu triệt sự vật, thông hiểu thực tướng của đời sống. Giảng về bốn loại hạnh phúc của người cư sĩ, Đức Phật dạy có bốn loại hạnh phúc vật chất của người tại gia cư sĩ có thể thọ hưởng thỉnh thoảng và tùy cơ hội là hạnh phúc được có vật sở hữu Atisukha, hạnh phúc được có tài sản Bogasukha, hạnh phúc không nợ nần Ananasukha, và hạnh phúc không bị khiển trách Anawachasukha. Hạnh phúc được có sở hữu là gì? Là hạnh phúc của người kia đã tạo nên tài sản do nhờ nỗ lực cố gắng, nhờ sức lao động chân tay và mồ hôi nước mắt thâu thập và thọ lãnh một cách hợp pháp. Khi nghĩ rằng tài sản này ta đã tạo nên do nhờ sự trợ lực cố gắng thâu thập và thọ lãnh hợp pháp, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc được có vật sở hữu. Hạnh phúc được có tài sản là gì? Là hạnh phúc của người kia đã tạo tài sản do nhờ nỗ lực cố gắng, nhờ giờ đây chính mình thọ hưởng tài sản ấy, hoặc dùng của cải ấy để gieo phước. Khi nghĩ rằng nhờ tài sản đã tạo nên, nay chính ta thọ hưởng và gieo thêm phước, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được tài sản. Hạnh phúc không mang nợ là gì? Là hạnh phúc của người kia không thiếu ai món nợ nhỏ, nợ lớn nào. Khi nghĩ rằng ta không thiếu ai món nợ nhỏ, lớn nào, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó gọi là hạnh phúc không mang nợ. Hạnh phúc không bị khiển trách là gì? Là hạnh phúc của bậc thánh nhân trong sạch, không có gì để bận tâm hối cải, không có gì đáng bị khiển trách, không có gì đáng bị phiền trách về tư tưởng, không nghĩ rằng mình thọ hưởng hạnh phúc, không có gì đáng bị khiển trách về hành động, không có gì đáng bị khiển trách về lời nói, và cũng không có gì bị khiển trách về tư tưởng. Bậc thánh nhân cảm thấy hoan hỷ, đó là hạnh phúc không bị khiển trách. Thành tựu hạnh phúc không mang nợ, người kia có thể nghĩ rằng mình được phước báo thật sự có quyền sở hữu. Khi thọ hưởng hạnh phúc có tài sản, người kia nhận thấy đó là nhờ trí tuệ, và nhận thấy tức hiểu biết. Vậy người kia sáng suốt về cả hai phương diện, nhưng đó chỉ một phần nhỏ, nguyên văn 1/16, so với hạnh phúc không bị khiển trách. Nhân một cơ hội khác, khi Đức Phật đến viếng nhà trưởng giả Anathapindika cấp cô độc, Ngài nghe có tiếng ồn ào phía sau nên hỏi thăm. Ông cấp cô độc bạch: Bạch hóa Đức Thế Tôn, đó là Sujata, dâu của con, vẫn sống chung với chúng con. Nó là con nhà giàu có và trưởng thành trong một cảnh sung túc của gia đình. Nó không nghe lời cha mẹ chồng và không để ý đến khuyên dạy của cha mẹ chồng. Nàng cũng không biết tôn trọng, kính nể và sùng bái Đức Thế Tôn. Đức Phật cho gọi cô dâu và giảng cho nghe một bài pháp về bảy hạng vợ trên thế gian, thời xưa cũng như trong xã hội hiện tại. Người không sẵn lòng bi mẫn, tâm hồn đồi bại, không ngó ngàng chăm sóc chồng và không nhã nhặn ôn hòa, người dễ bị khiêu gợi, dễ bị kích thích, làm chuyện hư hèn, tắc nết, có khuynh hướng phá rối quấy rầy, hãy gọi kẻ ấy là một người vợ quấy rối. Vata Kabariya. Kính mời Mai Gen tiếp tục. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Kẻ phung phí của chồng, dầu chút đỉnh nào mà chồng đã có công tạo nên bằng tiểu công nghệ, thương mại hay nông nghiệp, hãy gọi kẻ ấy là một người vợ có tánh trộm cắp. Chorabhariya. Người làm biếng, tham ăn, cả ngày không làm gì mà chỉ ngồi lê đôi mắt và la lối, gắt gỏng om sòm, không để ý đến công lao khổ nhọc và kiên cần của chồng, hãy gọi kẻ ấy là một người vợ như bà chủ. Ayabhariya. Người luôn luôn hiền lương và từ mẫu, bảo vệ chồng như bà mẹ hiền chăm sóc đứa con duy nhất, và thận trọng giữ gìn của cải mà chồng tạo nên trong năm và để ý từng tí một, hãy gọi người ấy là một người vợ như mẹ. Matu Hariya. Người kính nể chồng như em đối với anh, khiêm tốn, ôn hòa và hết lòng phục vụ mọi ý muốn của chồng, hãy gọi người ấy là một người vợ như em gái. Bhagini Hariya. Người hoan hỷ đến với chồng như gặp lại người bạn thân lâu ngày xa cách, con người cao quý, đức hạnh và trong trắng, hãy gọi người ấy là một người vợ như người bạn. Sakhi Bhariya. Người khi bị hăm dọa sẽ làm tổn hại đến mình hay hình phạt mình, không nổi giận mà trầm tĩnh, chịu đựng tất cả mà không ác ý, luôn luôn vâng lời chồng mà không bao giờ sân hận, hãy gọi người ấy là một người vợ như tớ gái. Dasi Bhariya. Đức Phật giảng giải về đặc tính của bảy hạng vợ trong thế gian và lưu ý rằng hạng vợ gây rối cho chồng, trộm cắp và làm bà chủ của chồng là xấu. Trái lại, hạng vợ đối với chồng có tình thương như mẹ, như em gái, như bạn và như người tớ gái, trung thành là tốt, là được đáng được tán dương. Bà ngài hỏi: Này Suchata, đó là bảy hạng vợ, con thuộc về hạng nào? Bạch Hóa Đức Thế Tôn: Xin ngài hãy nghĩ rằng kể từ nay con thuộc về hạng vợ như người tớ gái. Ông Anathapindika, cấp cô độc, đến viếng Đức Phật mỗi ngày và đôi khi nhận thấy rằng trong lúc Đức Phật vắng mặt có nhiều thiện tín tỏ ra thất vọng vì đến mà không được ý kiến ngài, nên ông bạch với Đại Đức Ananda: Xin thuật lại cho Đức Phật và thỉnh ý xem có cách nào để cho thiện tín bày tỏ lòng kính mến, ngưỡng mộ khi ngài bận châu du hoằng pháp. Kết quả là một cây bồ đề được trồng ngay giữa lối vào tịnh xá. Vợ trưởng giả cấp cô độc, bà Unna Lakhana, là một người hiền lương, đạo đức. Maha Subhadda, Chula Subhadda và Sumana, ba người con gái của ông, đều có tâm đạo rất nhiệt thành. Hai chị đắc quả Tu Đà Hường, người em út đắc quả Tư Đà Hàm. Con trai duy nhất của ông, Kala, lúc ban đầu lễ Phật và không chịu ghét mình vào nếp sống đạo hạnh, nhưng về sau, nhờ sự khéo léo của cha, nghe lời dạy của Đức Phật và đắc quả Tu Đà Hường. Ông Anathapindika, cấp cô độc, trút hơi thở cuối cùng sau khi nghe Đức Sariputta Xá Lợi Phất thuyết một thời pháp. Lúc cảm thấy không còn sống được lâu ngày nữa, ông gửi người đến báo tin cho Đức Phật hay rằng bệnh tình của ông đã đến hồi trầm trọng. Xin kính cẩn đảnh lễ Đức Phật và cung thỉnh Đức Sariputta Xá Lợi Phất mở lượng bi mẫn quan lâm đến viếng trước khi ông nhắm mắt. Theo lời thỉnh cầu, Đại Đức Sariputta đi cùng với Đại Đức Ananda đến nhà trưởng giả Anathapindika, cấp cô độc, và hỏi thăm về bệnh trạng của ông. Ông cấp cô độc bạch rằng mình đang đau đớn vô cùng và không thấy dấu hiệu thuyên giảm. Đức Xá Lợi Phất liền thuyết giảng cho ông một bài pháp cao siêu. Khi nghe xong, nước mắt ông ràn rụa trào ra. Đức Ananda thấy vậy, hỏi có phải ông lo sợ nên tinh thần trở nên suy nhược không? Ông trả lời, kính bạch đại đức, thật không phải vậy. Tinh thần con không chút giảm suy. Ấy chỉ vì mặc dầu đã nghe nhiều bài pháp do Đức Tôn Sư thuyết giảng, con chưa hề được nghe pháp cao siêu như thế này. Đại đức Xá Lợi Phất giải thích rằng, những pháp cao siêu như thế này chỉ để giảng cho các đệ tử tiến bộ, chứ không cho hàng cư sĩ, bởi vì họ sẽ không thể thấu hiểu. Ông Anatta Pindika, các cô đọc, nhân cơ hội này, thỉnh cầu Đại Đức Sariputta Xá Lợi Phất truyền bá giáo pháp cao siêu và khó hiểu này đến những người cư sĩ tại gia, vì có người sẽ có thể lãnh hồn. Khi hai vị đệ tử của Đức Phật ra về, thì ông cấp cô đọc rút hơi thở cuối cùng và tức khắc tái sinh vào cung trời Tu Sĩ Tá Đâu Xuất. Đêm ấy, vị trời Anathapindika từ cung trời Đấu Xuất trở về tịnh xá. Hào quang của Ngài chiếu trời sáng cả Phất Tí Pát Xá Vườn. Ngài đảnh lễ Đức Phật, tán dương phẩm hạnh và tài đức của Đại Đức Sariputta và bày tỏ niềm hân hoan được gặp lại Đức Phật và chư vị đệ tử của Đức Phật trong tịnh xá do Ngài kiến tạo. Cũng trong dịp này, vị trời Anathapindika ghi nhận thiện ý và trí tuệ cùng với tâm được rèn luyện đúng phương pháp và phẩm hạnh cao thượng nhất dựa trên căn bản giới luật, làm cho chúng sanh trong sạch, chứ không phải giai cách hay tài sản. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giác.
Lẽ ra bài học hôm nay chúng ta nói về hai vị đệ nhất
trí tuệ của thần thông Minh Ni, tức là Bậc Tỳ Kheo Ni. Sau Tỳ Kheo Ni mới tới phần cư sĩ. Nhưng mà thứ nhất thì chúng tôi lựa chọn ngược lại, là bởi vì mấy đoàn Tỳ Kheo Ni tương đối thành lập sau, là do cái nguyên lịch và lịch sử, chúng ta nên nhắc đến các cô độc bộ Visakha trước, và từ đó chúng ta sẽ nói về hai ngôi chùa quan trọng của đạo Phật, rồi chúng ta sẽ nói về việc thành lập cái đoàn Tỳ Kheo Ni như là một chương riêng. Và trong cái đoàn Tỳ Kheo Ni chúng ta đặc biệt sẽ nói về hai vị thường trú sinh băng ở bên biên giới, thì như vậy đó nó sẽ liên tục hơn. Bởi vì thật ra Ni Bộ, tức là giáo đoàn Tỳ Kheo Ni được thành lập sau nhiều năm so với sự hình thành của các vị sự các vị đệ nhất đệ nhị bên chúng ta nói bên cư sĩ cũng như vị thường trú sinh băng ngày sau này thoát thì một vị niên, cũng như đệ nhất nam cư sĩ và đệ nhất nữ cư sĩ. Bây giờ thì chúng ta trở lại câu chuyện của ông Thập Cô Độc. Ông Thập Cô Độc hay là Anathapindika, đúng ra là một mỹ nhân, một cái nhân gọi mà người đời ca tụng ông, có nghĩa là người chu cấp cho cả bần hàng cô độc. Bây giờ của ông là Sư Đạt Tăng, và ông gặp Đức Thế Tôn rất sớm ở trong đời hoàng đạo của ngài. Năm đầu tiên Đức Thế Tôn ở đại xứ Ma Kiệt Đà sau khi về thành đạo, cũng là năm ông có cô độc được nhìn kiến Đức Phật. Chứ trong câu chuyện này chúng ta nghe là lần đó ông về Nguyên Xá để thăm người anh và cũng có những công việc làm ăn. Hai phương quốc lớn của miền Trung Ấn bây giờ đó là phương quốc Cô Sa Lá hay là Kiều Tát La và phương quốc Ma Kiệt Đà là Ma Kiệt Thạc. Có một điều mà chúng ta nên lưu ý là ngày nay, thưa quý vị, hàng năm tờ báo có những cái tờ có những cái tạp chí rất là nổi tiếng của thế giới, họ đưa ra con số các tỷ phú ở trên thế giới. Ví dụ như là Mỹ có bao nhiêu tỷ phú, Singapore có bao nhiêu tỷ phú, Ấn Độ có bao nhiêu tỷ phú, Pháp có bao nhiêu, Đức có bao nhiêu, vân vân. Con số đó làm cho chúng ta nhớ đến chuyện là thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì sự giàu có quốc độ nó thường được đo lường bằng cái số lượng của những quốc gia ở trong nước. Cô Sa Lá được xem như là quốc gia giàu có bậc nhất, bởi vì có nhiều phú hộ, tức là nhiều phú hộ đây không đơn giản. Hồi xưa chúng ta không có những kiểu phú tỷ phú, nhưng mà cái đó là có những cái thương gia giàu có bậc nhất thời bây giờ. Thì Cô Sa Lá là hay là Kiều Tắc La với kinh đô ở Sa Vệ là nơi có nhiều nhà thương nhân giàu có như vậy. Ông Cấp Cô Độc là một ở trong số đó, và ông được kể là người giàu bậc nhất ở Cô Sa Lá. Và khi ông sang Nguyên Xá Thành để làm ăn, thật ra thì những chuyến đi này đối với ông rất là đặc biệt khoa kỳ, là bởi vì có cả có một người anh của ông cũng là thương gia giàu có ở thành Nguyên Xá. Như câu chuyện của quý vị được nghe đó, là lần đầu tiên ông đến nhà người anh mà được nghe người anh nói rằng đang chuẩn bị lễ cai tăng để cúng dường Đức Phật và chư tăng rồi. Thì chư Đức Phật, thưa quý vị, giống như chúng ta nói là Buddhang Sarangacchami, con sư Nguyên Phật, thì cái âm thanh đó đó, khi ông nghe được âm thanh là Buddha hay là Buddhang, tức là Đức Phật, thì ông nghe có cái gì đó rất là đặc biệt. Những người mà sùng tính đạo giáo thường nghe danh từ như là thần linh hay là thượng đế, nhưng mà riêng đối với ông, danh từ mà một đấng giác ngộ, một bậc đại giác đó, thì ông nghe có một cái gì đó nó thân thiết, nó đi vào trong lòng. Và không đợi cho đến ngày hôm sau, khi Đức Phật đến nhà người anh của mình, mà trong đêm tối ông đã đi tìm Đức Phật. Câu chuyện kể chúng ta thấy rất là cảm động. Ông đã đi băng ngang những con đường tối xung quanh thành phố không có đèn điện, mà thậm chí đi ngang cả một cái bãi tha ma bổ địa, nhưng mà thật sự không phải là bãi tha ma mà cái con đường nó đi ngang cái bãi tha ma đó. Thì chú ý thì cái đường công sạch của ông á, nó tạo ra ánh sáng cho chúng ta thấy rằng ông có cái túc duyên đặc biệt ở trong đời quá khứ. Khi đến Đức Phật và cái cảm giác của ông như vậy, rồi ông đã đến gặp Đức Phật, chúng tôi biết khi tôi đang đi kinh hành vào buổi sáng. Và thưa quý vị, câu chuyện mà chúng ta nghe là Đức Phật gọi bằng cái tên thật của ông, Siddhartha, hãy đến đây. Siddhartha hay là Tu Đạt, ở trong kinh điển hắn gọi Tu Đạt, Siddhartha là tên thật của ông. Và lần đầu tiên mà ông nghe Đức Phật gọi tên ông thì cái cảm giác của ông này giống như một người con mà về gặp một người cha của mình đấy. Và rồi ông đã hỏi thăm Đức Phật có an lạc không? Thì Đức Phật Ngài nói cho ông nghe về thế nào sự an lạc thực sự, như là đoạn trong phiền não. Chúng ta cứ tưởng tượng là đa số những người đời nghe đến danh từ như là có phép thuật, có thần thông, hay là có tài tiên tri, tài coi bói thì ai cũng thích hết. Nhưng mà nghe nói là trong sạch đoạn trong phiền não thì người ta không cảm nhận. Nhưng với ông nghe con gặp chồng chính bởi thủ đầu vương, cái túc chung ông rất là lớn. Và thứ gì câu chuyện mà chúng ta được nghe ở đây là ông đã thỉnh Đức Phật về quê hương của mình, Đức Phật nhận lời. Và Đức Phật thì cũng để ý thêm là chư Phật thường khoan hỷ với cái trú xứ an tịnh. Đức Phật chỉ nói như vậy, nhưng các cô độc chắp tay lên nói dạ con hiểu. Ở trong tạng luật có cho chúng ta biết về một chi tiết rất là thú vị, là khi mà ông thỉnh Đức Phật từ Nguyên Xá về thành Xá Vệ thì trên đường đi một đoạn đường đó, ông cho cất một cái pháp xá. Bởi vì Đức Phật chỉ đang đi bộ, ông muốn Đức Phật chỉ đang đi một đội thì có chỗ để cư trú. Cái pháp xá là một cái ngôi nhà dọc theo đường. Về sau này thì con đường đã trở thành một nơi mà được sử dụng bởi rất nhiều người do cái phương tiện mà ông đã xây dựng cho Đức Phật mà chỉ đâu. Câu chuyện tiếp theo mà chúng ta được nghe đó là ông về thành Xá Vệ đi tìm một nơi mà theo trong kinh mô tả là không có quá xa, không có quá gần, không quá xa để tiện việc đi khất thực cho Đức Phật và chư tăng, không quá gần để tránh sự ồn ào. Và thưa quý vị, ông đi chỗ này chỗ kia, cuối cùng ông tìm một mảnh đất rất là lý tưởng, và mảnh đất đó là một khu vườn nghỉ mát của Thái tử Chê Tát. Thái tử Chê Tát ở trong kinh chữ Hán âm là Kỳ Đà, đó là âm Hán Việt. Nhưng mà Kỳ Đà này là không có liên quan với con Kỳ Đà, tại vì nó âm chữ Chê Tát ra chữ Kỳ Đà thôi. Chúng ta tưởng tượng rằng thời bây giờ đất thì rộng, mà khu vườn đó lại thuộc về của ông hoàng, một người không cần tiền. Nếu chúng ta đi hành hương ra Ấn Độ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng dù gì đi mình ngoài thành Xá Vệ, mà cách cổng thành Xá Vệ không bao xa, một nơi hoàn toàn thích hợp. Nhưng mà cái điều của chúng ta ngày nay, nếu chúng ta đi mua một miếng đất hơn, mua một căn nhà mà người ta dựng bạn ta bán, thì chúng ta dễ dàng để mà chúng ta thương lượng trả giá. Nhưng mà cái này người ta không bán, mà người ta không muốn bán, mà người ta cũng không cần bán. Hơn thế nữa, nó là một miếng đất rất là được, một cái khu vườn rất là được ưa thích bởi Thái tử Chê Tát. Nhưng mà thưa quý vị, ông là một thương buôn. Một thương buôn thì hiểu rằng nếu mình đi ra bộ giá phải chăng thì mình có thể mua được nhiều thứ. Mà trong trường hợp này, không phải là tiền bạc sẽ mua tất cả mọi thứ. Nhưng mà ông tin rằng nếu ông trả giá cao thì người chủ sẽ bán, cho dù người chủ đó là một ông hoàng. Ông đã đến để gặp Thái tử Chê Tát, tại vì ông là một người đi đó là có mặt mũi ở trong thành phố, trong thành Xá Vệ.
có thể là người giàu bậc nhất của Sri Kosala. Thì đến gặp U Hoàng là chuyện nó dễ dàng lắm. Và khi gặp Thái Tử thì ông đi nghe vào điều ông muốn nói là ông muốn mua lại khu vườn nghỉ mát của Thái Tử. Lời nói đó làm vì Thái Tử sửng sốt. Là xưa nay ông chưa bao giờ có ý nghĩ là bán khu vườn đó. Và xưa nay cũng không có ai mà dám đến gặp ông để mà mua khu vườn đó. Nhưng mà lần đầu tiên ông đối diện với một người nói điều gì một cách rất là thành khẩn, rất là khẩn khoản để mua lại khu vực. Thì chúng Phật tử, bởi vì ông Cấp Cô Độc là một khuôn mặt lớn ở trong thành Xá Vệ, là một người giàu quá trong xứ. Do đó vì lịch sử, Thái Tử Chê Tát đã không thể từ chối một cái thân thường. Mà Thái Tử Chê Tát nói rằng, tôi không ý muốn bán miền đất đó, mà tôi cũng không cần tiền. Nhưng mà ông đã đến đây bằng lòng thành và sự khẩn khoản như vậy, thì tôi không biết như đất giá này ông có đồng ý không? Vàng trải đến đâu thì lấy đất đến đó. Và chú gì khi mà nghe đất ý vàng trải đến đâu lấy đất đến đó, thì ông Cấp Cô Độc không một chút ngần ngại, không một chút suy nghĩ và không có một lời để xin trả giá, mà ông chỉ nói rằng tốt quá, được rồi. Mà ông hẹn là ngày hôm sau sẽ đến bàn đất để mà lấy đất. Đúng là ngày nay miếng đất như ở Sài Gòn hay là ở Bangkok hay là Tokyo thì có nhiều miếng đất mà chúng ta lấy đồng bằng mà chúng ta trải thì thật ra nó cũng không đủ. Thì ngày nay có những đất đắt hơn bàn nữa. Nhưng mà thời xưa nó là một con số không tưởng được. Nhiều hôm sau Thái Tử Chê Tát đến ngay khu vườn của mình mà nhìn thấy những người làm của Cấp Cô Độc đang từng xe bò này, và trên xe là những đồng vàng. Họ bắt đầu lấy những đồng vàng đó, họ trải ở trên đất liên lạc với nhau từng đồng này qua đồng kia. Và thứ nhất, khi ông trải được 2/3 đất rồi thì Thái Tử Chê Tát bắt gặp cái ánh mắt trầm, ánh mắt Cấp Cô Độc. Và ông vội vàng bước tới nói rằng, có phải rằng ông hối hận là vì cái giá mua miếng đất quá cao phải không? Ông Cấp Cô Độc nói rằng không phải. Tôi đang suy nghĩ coi lấy vàng từ ở kho nào. Thì câu trả lời của ông Cấp Cô Độc một lần nữa làm cho Thái Tử Chê Tát cảm thấy sửng sốt. Một người thương vương đáng lẽ là phải rất đặng cái tiền, nhưng mà đặng người ông Cấp Cô Độc xem tiền nó rất nhẹ. Và như vậy thì cái người mà Cấp Cô Độc kính trọng phải là một người đặc biệt lắm. Do đó khiến cho vị người xài tiền mà không biết tiếc như vậy. Thì Thái Tử Chê Tát nói rằng, thôi được rồi, tôi sẽ có một lời đề nghị khác. Ông đã đem vàng đến đây để trải trên mặt đất, nhưng mà ông có thể là trải hết tất cả cái cọc cây được. Do vậy đất ở cái khu vườn này là do ông cúng Đức Phật, nhưng mà cây là do tôi cúng Đức Phật. Ông có cô độc hoan hỉ nhận lời liền. Mà chú ý gì, điều này nó dẫn đến hai cái kết quả mà còn lưu lại cho đến ngày hôm nay. Thứ nhất là ngôi chùa Kỳ Viên còn được gọi là Bố Kim Tự. Bố Kim nghĩa là trải vàng, trải vàng một mua đất gọi là Bố Kim Tự. Và cái chuyện thứ hai đó, mỗi vị đọc ở trong kinh Kỳ Hán, đôi khi chúng ta nghe có danh từ này, có cái cụm từ này là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Kỳ Thọ tức là cái cây của Thái Tử Kỳ Đà, Cấp Cô Độc Viên là vườn cũng Cấp Cô Độc, vườn Cấp Cô Độc mà cây của Thái Tử Kỳ Đà. Đó là câu chuyện mà chúng ta nghe ở trong Kỳ Hán khi nói đến Kỳ Thọ hay là Kỳ Thủ Cấp Cô Độc Viên. Nhưng mà sau này thứ gì vậy? Chúng ta vẫn nghe đến chuyện Chê Tá Bà Đà. Chê Tá Bà Đà chúng ta gọi là Kỳ Viên. Chê Tá là Kỳ Đà, Bà Đà là Viên hay là Vườn, Vườn của Thái Tử Kỳ Đà. Nói gì cho nói chuyện Kỳ Viên đó. Nhưng mà ở trong kinh thì thường dịch là Anathapindikasapihara, tức là tinh tá của ông Cấp Cô Độc. và chư tôn đức và thân quý phật tử. Các cô độc không phải chỉ là một người nam cư sĩ mà sự hộ trì tam bảo về vật chất gọi là đệ nhất thời bấy giờ, đệ nhất người cúng dường đến đức phật và chư tăng. Mà các cô độc có một đời sống chuyển mẫu. Đời sống chuyển mẫu đó, đó là hình ảnh của một người phật tử cư sĩ sống đạo lý tưởng như thế nào. Ở trong gia đình cho đến đối với các tôn giáo khác và việc đi chùa để hộ trì tam bảo đối với chư tăng, ông Cấp Cô Độc đã để lại cho chúng ta rất nhiều giai thoại và một số lớn các bài pháp mà về đời sống người cư sĩ thì Đức Phật thuyết trong Cấp Cô Độc nó như là một một cách gián tiếp. Đức Phật đã dùng ông Cấp Cô Độc như một hình ảnh mẫu mực cho những thế hệ cư sĩ về sau này. Ông hộ trì tam bảo như thế nào, ông giúp đỡ chư tăng như thế nào trước những hoàn cảnh thuận và nghịch, trước những cái thăng trầm như thế nào. Đó là những bài học lớn mà ông để lại cho chúng ta. Quý phật tử ở Hoa Kỳ cho chúng tôi một phút, chúng tôi sẽ trở lại đi. Xin lỗi quý ngài của quý vị, bây giờ chúng ta xin được trở lại tiếp tục với pháp thoại. Ông Cấp Cô Độc không phải là một người phật tử chỉ đơn thuần là trao cho tam bảo cái phương diện vật chất. Ông đã đến để hỏi đạo để thỉnh ý từ Đức Phật rất nhiều chuyện. Nhưng mà chúng ta cũng cảm nhận một điều là Đức Phật ngược lại thì Ngài đã có những can thiệp mà chúng tôi nghĩ rằng là những hình ảnh rất đẹp đối với đời sống của ông Cấp Cô Độc. Hai ví dụ mà chúng ta đưa ra ở tại đây đó là hồi nãy quý vị nghe câu chuyện của nàng Suchata. Suchata là một cái tên rất là phổ thông, chúng ta đừng lầm là Suchata này với nàng Suchata cũng dùng bữa cơm sữa trong ngày thành đạo của Đức Phật. Và Suchata này là em của Visakha, em út của Visakha và người dân cũng có cơ độc, xuất thân từ những đình giàu có và cô rất là hóng hách đối với người ăn vệ ở trong nhà. Một điều mà hoàn toàn trái ngược đối với cái không khí trong gia đình ông Cấp Cô Độc. Một lần như chúng ta nghe Đức Thế Tôn đến nhà mà nghe người dân Cấp Cô Độc ở phía sau nhà lớn tiếng người ăn cả ở, mà Đức Phật ngài hỏi ông Cấp Cô Độc trình bày, Đức Phật gọi người dân cả ra và ngài giảng cho đội hàng vợ. Câu chuyện đó chúng ta vừa nghe thì thứ gì câu chuyện đó nó là một điều rằng Đức Phật ở trong cái nhìn một bậc giải thoát giác ngộ đó, không có nghĩa là ngài chỉ đề cập đến những thần địa xuất thế gian hay là hoàn toàn giải thoát, mà ngài đã dạy cho thế gian này hiểu rất là nhiều điểm về đời sống an lạc ở tại thế gian này. Ở trong trường hợp này pháp thoại của Đức Phật rất đơn giản, ngài nói về bảy hàng vợ và bất pháp thoại của ngài đã cảm hóa được vô cùng các cô độc. Vô cùng độc có ba người con gái và một người con trai. Đến giờ trước kia thì ông cũng có một người con trai khác tên là Suputi sau này xuất gia. Nhưng người cậu con trai Kala ở chung với ông đó cũng là một người không thích nghe Phật pháp. Ông phải lên đem tiền ra để mà khuyến khích đứa con đi chùa nghe Phật. Nghe pháp mà nhớ được mọi câu, mà nhớ được rõ ràng này, thì ông sẽ cho tiền, và cho tiền rất là hậu hĩ. Rồi Kala đến chùa gặp Đức Phật. Do cái năng lực của Đức Phật, Kala không thể nào nhớ được bất cứ câu nào, cho đến khi đặt hết tâm tư chăm chú vào Đức Phật thuyết pháp, Kala hiểu đạo, chứng quả tu đạt được. Chúng ta cũng nghe không trong câu chuyện này, trong các cô độc liền mạng chung, ông cho người qua chùa để đặt với Đức Phật và chi tăng. Đức Phật gửi tôn giả Sa Lợi Phật là ngài Ananda đi đến gặp ông. Tôn giả Sa Lợi Phật đã dạy ông về một cái phương pháp để quán tưởng tính cách vô ngã của năm quận. Ông nghe xong mà rơi nước mắt, bài pháp hay quá. Mà ông tự hỏi là tại sao chưa bao giờ ông được nghe. Thì ngài Sa Lợi Phật ôn tồn trả lời rằng cái pháp đó thường đặc biệt giảng cho những người hành pháp, nhất là chư tỳ kheo, rất ít khi giảng cho người cư sĩ. Và quý vị thấy trên diện bệnh, ở trong những giờ phút lâm chung, sau khi giây phút lâm chung mà ông vẫn khẩn khoản cung kính ngài Sa Lợi Phật giảng những bài pháp tương tự như vậy cho những người cư sĩ, nó sẽ lợi lạc nhiều cho người cư sĩ. Chúng ta thấy tấm lòng của ông, tấm lòng ông đối với cuộc đời, tấm lòng ông đối với Phật pháp. Mà có thể nói rằng câu chuyện mà liên quan đến cấp cô độc có rất là nhiều chuyện, chúng ta sẽ phải mất rất nhiều ngày nếu chúng ta muốn kể hết. Ông đã từng gặp các vị tu sĩ ngoại đạo. Những vị tu sĩ ngoại đạo này biết rõ ông là ai. Ông là một đại đàn tính ở trong đạo tràng của Đức Phật. Những người đó đã thách thức, đã vấn nạn một cô độc, đã giải rõ, đã xóa đi cái nghi hoặc của họ. Và qua cái lời nói của ông về Phật pháp cho chúng ta thấy cái trình độ Phật pháp nguyên thân của ông. Chúng ta cũng hiểu ông các cô độc là một người rất là thân bằng ở trong cuộc sống. Cuộc sống của một cư sĩ có gia đình và cuộc sống của một người Phật tử, hơn nữa là một đại cư sĩ của Phật. Cuộc sống thăng bằng nó không có dễ dàng, nhưng mà ông đã làm được, và ông đã làm rất tốt. Và thứ gì ở trong suốt cuộc đời của ông Cách Cô Độc, nếu mà chúng ta ngồi để điểm lại, nhìn lại, thì ông được nghe pháp nhiều từ Đức Phật, và những pháp thoại mà Đức Phật giảng cho cô độc, tất cả đều cần để ghi lại như là những phương pháp hướng dẫn tu tập cho người cư sĩ mà bản thân của ông là một biểu tượng. Chúng ta cũng được biết là ông đã dành nhiều thời giờ cho Phật pháp. Đôi khi ăn việc làm, chúng ta đã kinh tế thì mới có lên khỏi súng. Vì sao này có lúc một kinh tế khó khăn thì vì ông vừa là không có thu nhập mà vừa là làm phước rất nhiều, do đó có lúc cũng dài đi thời gian mới bản thôi rất ngắn. Nhưng mà có một điều đặc biệt về cuộc đời của ông là lúc giàu ông đến với chùa chiền đến Phật pháp cũng vậy, mà lúc nghèo ông đến với chùa chiền mới đến với Phật pháp cũng vậy. Có đôi khi ở trong nhà ông thưa quý vị cũng có câu chuyện ghi lại là người thì đông nào là thân bằng quyến thuộc người ăn cả ở, mà nghèo đến nỗi mà không có thức ăn phải ăn cháo và dùng một loại lá từ lá bứa đâm nó nướng để mà ăn.
Nhưng mà thưa quý vị, ông vẫn làm một việc hàng ngày, đó là mình cúng dường chư tăng bằng cái gì mà mình có. Cái lúc mình giàu có đó, lúc ông giàu có thì ông vẫn hộ trì tam bảo theo cái gì mà ông có, mà lúc mình chỉ còn cháo ăn và lá bước thôi thì ông cũng làm như vậy. Thì thứ gì một điểm rất là thú vị là ở trong giai đoạn này ông nhận được lời khen từ một vị thánh đệ tử Phật. Trưởng giả quả là một người đầy đủ đạo tâm, đầy đủ cái pháp bố thí, cho dù lúc nghèo hay lúc giàu, lúc thánh hay lúc cấp. Thế ông trả lời lại, ông cũng ngưỡng mộ tấm lòng của chư vị tỳ kheo. Lúc mà ông cúng dường đầy đủ thì chư tăng cũng đi khất thực, mà khi mà nhà ông nghèo chỉ còn cháu ăn đã làm được thì chư tăng cũng đến nhạo. Thời gian đó rất ngắn thưa quý vị, rồi nó trôi qua ông trở lại sự giàu có. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là trong đời của ông Cấp Bồ Đề, điều đáng nói nhất là ông đã trở thành một người Phật tử cư sĩ mẫu mực kiểu mẫu. Và thời đó cũng ở tại thành Xá Vệ có một vị đại thí chủ khác, đó là Bồng Visakha, mà chúng ta sẽ nói về câu chuyện của ngày nay. Bồng Visakha thì vị Phật tử mà là một vị đệ nhất những cư sĩ, cùng với ông Cấp Bồ Đề là đệ nhất nam cư sĩ. Và ở trên là có hai vị thường trụ tinh tấn là ngài Xá Lợi Phất và một kiện đi. Đức Thế Tôn đã ở tại thành Xá Vệ 24 năm ở cuối đời của ngài, trong mỗi mùa an cư, tức là một năm qua tháng an cư thì anh dương tại đó, sau mùa an cư thì Đức Thế Tôn đi du hành. Nhưng mà ở tại thành Xá Vệ với một đệ nhất nam cư sĩ, một đệ nhất nữ cư sĩ, thì Đức Thế Tôn có một đạo tràng đầy đủ, có những vị thường trụ tinh tấn, có vị thị giả, có đệ nhất nam cư sĩ, đệ nhất nữ cư sĩ. Và chúng tôi biết là thưa quý vị, ông đã có rất là nhiều sáng kiến, nhiều điều thỉnh cầu. Ở trong những điều thỉnh cầu đó mà ngày nay chúng ta đến chùa Kỳ Viên ở trong di tích, người ta còn cho chúng ta biết về cội cây Bồ Đề. Những lần mà Đức Thế Tôn đi xa không có ở chùa thành Xá Vệ thì chư tỳ kheo và những người Phật tử về đó cảm thấy buồn vì về mà không được diện kiến Đức Thế Tôn. Thời xưa thì quý vị không giống như bây giờ này, người ta không thể thăm hỏi trước, không thể biết được là lúc nào Đức Phật có ở chùa, lúc nào không có ở chùa. Là do vậy ông Cấp Bồ Đề đã là người thỉnh cầu Đức Phật, là một cái gì đó để mỗi lần người ta đến chùa để nhớ đến Đức Phật. Đức Phật không có tạc tượng, nhưng mà ngài dạy là cái Bồ Đề có thể là biểu tượng của ngài. Và qua cái lời thỉnh cầu của ông Cấp Bồ Đề, ngài Ngô Quyền Liên đã lấy một hàng Bồ Đề đạo tràng về, và Tôn giả Ananda đã sắp xếp trao lại cho ông Cấp Bồ Đề. Ông đã trồng ở tại chùa Kỳ Viên mà chúng ta vẫn còn tìm thấy cho đến hôm nay. Những ví dụ như vậy đó để cho thấy rằng cái sự quan tâm của ông đối với Đức Phật và đối với Phật pháp quả thực là rất là tế nhị. Có nhiều điều mà chúng ta còn có thể học được cho đến ngày hôm nay. Mà chư Tôn Đức và chư quý Phật tử, chúng tôi hôm nay có cái hẹn để đi bác sĩ. Và rồi hôm nay chúng tôi có cái hẹn đi bác sĩ đi khám những chân của mình. Và ở trong giây lát nữa thì chúng tôi phải rời chùa. Bài học về ông Cấp Bồ Đề là bài học mà đáng lẽ chúng tôi phải dành nhiều thời giờ. Tại vì đây là những đề tài mà một đề tài mà chúng tôi đặc biệt và rất lấy làm khoan kỹ và cảm nhận nó rất là quan trọng. Nhưng mà tiếc hôm nay chúng tôi không ở lại trong kinh lâu được. Và đồng thời hôm nay tất cả chư tăng các vị giảng sư đều bận đầu đà như người rồng tháng tư. Mình chúng tôi xin có một đề nghị với quý Phật tử là
nhờ quý Phật tử liên lạc ở chùa Sư Lý Vĩnh Long rồi để xem chương trình Đầu Đà đang tới đâu, và có lẽ là phần còn lại của chương trình thì thưa quý vị, chúng ta nên dành thời giờ để truyền thanh trực tiếp sinh hoạt của sinh hoạt của Đầu Đà của chùa Sư Lý Vĩnh Long. Và nếu mà thì mà thầy sư đang thuyết pháp hay chưa đang thuyết pháp, nếu gì có thể nghe thêm một đoạn để chương trình Đầu Đà thì được biết là đó là một điều rất là tốt. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi sắp tới giờ phải rời ở đây để đi. Thật ra thì thường thường thì chúng tôi rất là ưu tiên dành thì giờ cho chương trình sinh hoạt, nhưng mà có những lúc cái chương trình nó không thể thay đổi được với việc tự khoa nghị. Một lần nữa chúng tôi nhắc quý vị rằng tối hôm qua là tối rồng, trăng rất tròn và sáng ở tại đây. Chúng tôi đi bộ ra bên ngoài và nhìn ảnh trăng rồng. Chúng tôi nhớ rằng tháng tư năm nay là rồng tháng tư rất đặc biệt. Rồng tháng tư năm nay đã nhắc cho chúng ta biết rằng đã đúng 26 thế kỷ qua rồi kể từ ngày Đức Thế Tôn thành đạo. 26 thế kỷ đó đã có không biết bao nhiêu là thế hệ đã thừa tiếp tinh thần của sự tu tập, thừa tiếp ánh đạo mà Đức Thế Tôn đã mang lại cho chúng ta, thì đã nắm cấp cô độc ở trong buổi sơ thời của đạo Phật vẫn là hình ảnh rất là lợi lạc để chúng ta chiêm nghiệm cho đến ngày hôm nay. Cho dù cái bối cảnh lúc đó có khác và cái đời sống cũng có khác chúng ta, bằng đây chúng ta cũng muốn dành thời gian để nói nhiều về hội chúng của Đức Phật. Chúng ta nên nhớ là mặc dù Đức Thế Tôn ngài đã viên tịch, ngài đã thành đạo và đã viên tịch suốt thời gian nhiều thế hệ, chúng ta nói đến 2500 năm, 2600 năm qua rồi, nhưng mà lời dạy của Đức Phật vẫn là cái lạc sống của không biết bao nhiêu cả hàng triệu tăng ni sinh ra trên thế giới và hàng bao nhiêu những Phật tử. Điều đó quan trọng và điều đó rất là lợi lạc nếu mà chúng ta có thì giờ để suy gẫm. Bây giờ thì mà chư Tôn Đức và thường như Phật tử chúng tôi cố gắng để quý Phật tử có thể chờ đợi chúng tôi một chút. Chúng tôi không biết là ở trong sắp tới có lẽ như vậy là quý Phật tử khoa nghĩ đọc cho hai bản tin ngày hôm nay đi. Trong lúc quý vị chuẩn bị đọc, quý vị đang đọc hai bản tin đó, thì chúng tôi sẽ tìm cho quý vị một bài đọc của ngày Khánh Đản ngày hôm nay. Một bài đọc mà chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhờ quý vị một đọc cho bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị.
Sa thú lành thay, chúng con rất tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi giảng giải cho bài học hôm nay. Và con xin được đọc bản tin về thư mời dự lễ khánh đản tại chùa Pháp Luân. Đại lễ khánh đản Phật lịch 2555. Năm nay Phật lịch nhằm 2555 được tính từ năm viên tịch của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cộng với 45 năm hoàng hóa độ sinh. Như vậy năm nay đúng là 2600 năm từ ngày Đức Tự Phụ viên thành quả vị Vô Thượng Chánh Giác. Trong ngày Phật Bảo năm nay, chùa Pháp Luân có tổ chức Pháp hội Huyền Nghĩa 49 ngày thành đạo để long trọng đánh dấu sự kiện trọng đại này vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 2011. Cũng trong chương trình đại lễ có phần tưởng niệm hồi tưởng cho cư sĩ Lão Thành Phạm Kim Khánh là dịch giả của trên 100 tác phẩm Phật học quan trọng của Phật giáo Việt Nam, trong đó có quyển Đức Phật và Phật Pháp. Chương trình 10 giờ 30 sáng trai tăng, 11 giờ Pháp hội Huyền Nghĩa 49 ngày thành đạo, 12 giờ trưa thông điệp mùa Khánh Đản, 12 giờ 30 tưởng niệm cư sĩ Phạm Kim Khánh, 12 giờ 40 lễ mộc dục, 13 giờ 30 làm bữa cơm gây quỹ cho những phiến nói hoàn tất chánh điện chùa Pháp Luân với chương trình văn nghệ. Cần thêm chi tiết xin liên lạc điện thoại 1-713-433-4364. Ngưỡng nguyện hình ảnh đại bi đại trí của Đức Phật soi sáng cho tất cả chúng ta. Chủ trì Tỳ Kheo Giác Đẳng. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính mời Phật tử Vô Bất Phi đọc cho bản tin tiếp theo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Đà Giá. Nam mô Tham Mạ Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý tín hữu tín đồ trong lúc. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn quý vị. Thái Lan, hội nghị thượng đỉnh tăng sĩ Phật giáo. Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13 tháng 5 năm 2011. Đương kim công chúa Sri Rashmi đã chủ trì buổi lễ khai mạc tại trường Đại học Mahachulalong Kongrangchavidyalaya, tham dự bởi 1785 chư tăng, học giả ngoại quốc và Thái, gồm cả ngài Somti Pramahamrasamankalacha, đại diện Đức Tăng Tông. Bài diễn văn của công chúa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự phát triển tâm của mỗi cá nhân trên phương diện trí tuệ và đạo đức, dựa theo nền tảng giảng dạy Phật giáo, chính là chìa khóa mở cửa sự thịnh vượng và duy trì sự phát triển của quốc gia. Một buổi lễ cầu nguyện Phật giáo đặc biệt sẽ được tổ chức tại chùa Phật Ngọc để đánh dấu sinh nhật thứ 84 của quốc vương và nguyện cho nhà vua chống bình phục sau cuộc giải phẫu Tùng vừa qua. Buổi lễ cầu nguyện này có thể được tham dự bởi mọi người và được chủ trì bởi công chúa Som Savali vào lúc 5 giờ chiều. Visakha Puja là lễ hội hàng năm được tổ chức theo truyền thống bởi Phật tử Nepal, Thái Lan và các quốc gia vùng Nam Á như Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Mã Lai, Miến Điện và Indonesia để đánh dấu sự đản sanh thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật. Tại buổi lễ khai mạc, hai vị đại trưởng lão tăng từ Campuchia đã tán thán nhà vua về sự hành pháp và áp dụng Phật pháp vào trong các công trình của nhà vua. Một thông điệp ca ngợi của Tổng thống Thái Lan Mahinda Rajapaksa đã được đọc cho nhà vua. Lễ kết thúc của buổi hội nghị 3 ngày sẽ được tổ chức tại tòa nhà Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, cùng với buổi hội thảo về tiêu đời, tiêu đề lời Phật dạy với sự phát triển về xã hội và kinh tế. Qua đó, các dự án thành công của hoàng gia sẽ được trình bày. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Giá. Xin mời chị chúng trở lại để điều hành diễn đàn. Xin mời cô Anicha.
Dạ, sa tứ lành thai, kính cảm ơn cô Anicha và huynh Bất Phi, Vô Bất Phi đã đọc cho hai bản tin. Và bây giờ thì kính mời cô Lăng và Nguyệt đọc bài thông cáo đại học hè của giáo hội. Và kính mời cô.
thông báo chiêu sinh cho Đại học Hệ Phật Giáo khai giảng tại Hoa Kỳ, Bang California vào đầu tháng 7 năm nay 2011. Nhằm mục đích đào tạo giới trẻ thanh niên, sinh viên, học sinh học và hiểu giáo lý Đạo Phật để hoằng dương Đạo Phật Việt trên thế giới, đồng thời đáp ứng các công tác truyền thông theo kỹ năng điện toán hiện đại, phục vụ các ban ngành, báo đài, vận động quốc tế, cũng như sinh hoạt, văn hóa, xã hội, giáo dục trong các cộng đồng người Việt hải ngoại. Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, sẽ mở Đại học Hệ Phật giáo tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Sau đây là thông báo cho biết rõ mục đích, thời điểm, ban giảng huấn và thể thức sinh nhập học. Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, chùa Điều Ngự, 1447, 14472 Chestnut Street, Westminster, California 92683, Westminster ngày 12 tháng 3 2011. Thông báo chiêu sinh Đại học Hệ Phật giáo. Nhằm mục đích đào tạo giới trẻ thanh niên, sinh viên, học sinh học và hiểu giáo lý Đạo Phật để hoằng dương Đạo Phật Việt trên thế giới, đồng thời đáp ứng các công tác truyền thông theo kỹ năng điện toán hiện đại, phục vụ các ban ngành, báo đài, vận động quốc tế, cũng như sinh hoạt, văn hóa, xã hội, giáo dục trong các cộng đồng người Việt hải ngoại. Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ mở Đại học Hệ Phật giáo tại miền Nam California, Hoa Kỳ, học trình 3 năm, học khóa năm thứ nhất 2011, ấn định từ 30 tháng 6 đến 4 tháng 7 2011. Điều kiện ghi danh theo học Đại học Hệ Phật giáo, mở rộng cho tất cả Phật tử cũng như những ai muốn học hiểu nền Phật giáo Việt Nam có 2000 năm lịch sử. Học viên ghi danh phải có trình độ học hoặc tương đương lớp 12 trung học bình nhị cấp và đời sinh gia đình Phật tử thuộc ngành Thanh trở lên. Thành phần ban giảng huấn sơ khởi gồm có Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Thượng tọa Thích Cư Lý, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Giáo sư Võ Văn Ái, Nữ sĩ Y Lan. Thành phần giảng viên còn bổ túc thêm sau. Chương trình học gồm có 1. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, thời kỳ du nhập, nét đặc thù của Đạo Phật Việt Nam so với các quốc gia khác trong vùng, 5 phái thiền Việt Nam, sự phát triển của Phật giáo qua các triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn, phong trào chấn hưng Phật giáo tiền bán thế kỷ 20, cuộc tranh đấu của Phật giáo cho tự do tín ngưỡng năm 1963, cuộc tranh đấu của Phật giáo cho dân chủ và hòa bình năm 1966, cuộc tranh đấu của Phật giáo phục hồi quyền con người và quyền sống của người dân từ năm 1975 trở đi. 2. Giáo lý cơ bản của Đạo Phật: Tam quy, ngũ giới, bát chánh đạo, thập thiện, tứ ân, bốn nhiếp pháp, lục độ, lục hòa, lý nhân duyên sinh, tứ đế, 12 nhân duyên, Bồ Tát thừa, dẫn nhập phương pháp lý luận Phật giáo, nhân minh học, sơ dẫn về các tông phái Phật giáo. 3. Truyền thông và báo chí. A. Phương pháp tổ chức một tờ báo, từ Báo Tường đến Nguyệt Sang, tạp chí và nhật báo. B. Phương pháp viết thông cáo báo chí, cách lấy tin, thu thập tài liệu và thực hiện bản tin rồi phổ biến. C. Phương cách tổ chức một cuộc họp báo địa phương hay quốc tế. D. Phương pháp tiếp cận báo chí quốc tế, cá nhân và đoàn thể trên thế giới. 4. Vận động quốc tế. Làm sao tiếp cận các diễn đàn quốc tế và các trung tâm quyền lực, Liên Hiệp Quốc, các quốc hội, các bộ ngoại giao, chính giới và các trung tâm quyền lực. D. Làm sao tiếp cận các cơ quan truyền thông, báo chí, đài quốc tế. C. Làm sao thu thập hồ sơ, thành lập hồ sơ, viết và phổ biến hồ sơ. 5. Dẫn nhập ý thức mới về nhân quyền và dân chủ ở thế kỷ 21 và các cơ cấu nhân quyền, dân chủ trong thế giới có thể liên hệ đến vấn đề Phật giáo và Việt Nam. Thể thức ghi danh theo mẫu đơn và gửi bằng đường bưu điện về Ban Tổ chức Đại học Hệ Phật giáo, chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut Street, Westminster, California 92683. Điện thoại 714-890-9513, email đại học hè Phật giáo viết tắt @yahoo.com. Thời hạn nộp đơn kể từ ngày ra thông báo này 15 tháng 3 2011 cho đến hết ngày 15 tháng 5 2011. Muốn biết kinh chi tiết, xin liên lạc về ban tổ chức đại học Hè, điện thoại số 714-890-5913. Kính mong quý cơ quan truyền thông, đài và báo chí quan hệ giúp đỡ để thông báo này được lan tỏa rộng rãi đến giới thanh niên, sinh viên khắp nơi được biết và tham dự. Trân trọng thông báo. Tổng thư ký văn phòng 2 Vượng Anh Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, kiêm trưởng ban tổ chức Đại học Hè Phật giáo, ấn ký Thượng tọa Thích Viên Lý. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, vừa rồi làm bản công cáo báo chí về Đại học Hè Phật giáo. À, và ngày tháng thì đã ghi vào ngày cuối tháng 6. Từ 30 tháng 6 đến 4 tháng 7, 2011. Và có lẽ thì cái ngày tháng này đã có một cái thông cáo chính thức cho biết ngày tháng. Mà bây giờ thì là nhiều người chưa có tìm ra được cái bản thông cho biết ngày tháng chính thức. Xin đợi một phút. Dạ, xin sám hối với đặc tràng, có lẽ là cái bản thông cáo báo chí về cái ngày giảng chính thức của Đại học Hè Phật giáo sẽ được phổ biến vào ngày mai. Bây giờ thì không biết là quý anh chị em có muốn nghe truyền thanh lễ Thọ Hành Đầu Đà ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long hay không? Thì bao nhiêu người sẽ truyền thanh qua. Dạ, mời xin lên đặc tràng.
Sa thú, dạ kính cảm ơn Lăng Giang Nguyệt đã đọc cho bản tin. Và dạ, tiếp theo, dạ Anicha xin được đọc đạo từ Phật Đản của Hòa Thượng Thích Hộ Giác và dạ, Phó Tăng Thống Phật Giáo ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa chư liệt vị quan khách. Kính thưa quý đồng bào, đồng hương, Phật tử. Trước hết, xin bày tỏ sự cảm kích sâu xa đối với sự hiện diện của quý ngài và quý vị. Xin hồng ân của Phật gia hộ tất cả chúng ta. Hình ảnh và lời dạy của Đức Phật là đề tài lớn cho nhân loại chiêm nghiệm. Xuất thân là một bậc đế vương, ngài sớm nhận thấy rằng uy quyền tài sản không phải đem lại giải pháp đích thực cho nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Sau khi thành đạo vô thượng, ngài đã truyền dạy một con đường tâm linh không lệ thuộc vào truyền thống, không lấy thần linh làm chỗ tựa, mà là tự thân thể nghiệm giác ngộ. Ngài đã viên tịch trong phong thái an nhiên tự tại. Trong mấy tháng gần đây, cả thế giới đã gánh chịu nhiều thiên tai nghiệt ngã, từ nạn lụt của thế kỷ tại Queensland, Úc, tới động đất tàn phá Christchurch, Tân Tây Lan, rồi sóng thần ập vào Nhật Bản. Mới đây là những cơn chốt xoáy hoành hành miền Trung Mỹ. Thiên nhiên cho chúng ta những bài học về giáo lý vô ngã, về sự vô định của cuộc sống vốn đã được Đức Phật dạy từ ngàn xưa. Nhân mùa khánh đản, chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân thiên tai, người mất của được siêu thoát, siêu sanh, người còn sống được vãn hồi cuộc sống. Kính thưa chư liệt vị, đối với người Phật tử Việt Nam thì mùa Phật Đản nhắc nhở hai điều quan trọng. Một là tinh thần ban vui cứu khổ vốn là tôn chỉ của người con Phật. Hai là làm thế nào để thể hiện điều đó trong trách nhiệm của con, của người con dân Việt trong hoàn cảnh đất nước bên ngoài bị nạn ngoại xâm, bên trong là chế độ độc tài đảng trị. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bao mùa Phật đản qua đưa ra lời kêu gọi người Phật tử ý thức thực trạng của đất nước, mà trong đó có cả số phận của đạo giáo trong ách nạn nghiệt ngã. Giáo hội tiếp tục tồn tại trong sự đàn áp của nhà cầm quyền. Những vận động phục hoạt pháp lý sinh hoạt cũng như cho nhân quyền, tự do, dân chủ đối diện với những chính sách triệt tiêu có hệ thống của chế độ Cộng sản Việt Nam. Những gian khổ đó là hệ lụy tự nhiên, nhưng không vì vậy mà chúng ta bỏ cuộc. Từ bao thập niên qua, đã là vậy mà mai này cũng vậy. Cho tới khi chế độ Cộng sản chấm dứt thì chúng ta mới thật sự có tự do. Xin đem tất cả tâm thành hướng về quê hương, cầu nguyện cho chư tôn giáo phẩm, hội đồng lưỡng viện và tất cả tăng ni Phật tử. Xin cầu nguyện cho một quê hương Việt Nam sớm được tự do và cho tất cả chúng sanh trong đời đồng thể nhập tự, tính đại bi, đại giác. Xin cảm ơn quý ngài và quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, là nhiều xin được trở lại chút xíu, đã tìm thấy được cái thông cáo cho biết ngày giờ của Đại học Hệ Phật Giáo chính thức rồi, xin đọc lại một chút xíu thôi. Chương trình thì vẫn như cũ, hồi nãy là người đã đọc cái bản thông cáo rồi, thì bây giờ về ngày tháng chính thức thông báo ngày khai giảng Đại học Hệ Phật Giáo, thông cáo báo chí làm tại Paris ngày 12 tháng 5 2011. Paris ngày 12 tháng 5 2011. Bản tin từ Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế. Trong bản thông cáo báo chí phát hành ngày 16 tháng 3 2011 về việc chiêu sinh cho Đại học Hệ Phật Giáo, chúng tôi đã nêu rõ mục tiêu học trình giảng sư đoàn về Đại học Hệ Phật Giáo. Hôm nay Thiền tọa Thích Viên Lý, trưởng ban tổ chức Đại học Hệ Phật Giáo, vừa cho biết một số tin tức về ngày khai giảng cùng phi trường cho học viên đến tham dự, nên xin được thông báo những tin tức bổ túc như sau. Ngày khai giảng Đại học Hệ Phật Giáo 8:30 sáng thứ năm 30 tháng 6 2011. Bế mạc Đại học Hệ Phật Giáo vào lúc 16:30 thứ hai 4 tháng 7 2011. Xin các học viên đến thành phố Westminster một ngày trước 29 tháng 6 2011 để tiện sắp đặt chỗ ăn ở và nhập học sáng hôm sau. Ba phi trường gần với giảng đường đại học ở thành phố Westminster, quận Cam là phi trường Los Angeles, phi trường John Wayne và phi trường Long Beach. Tùy theo nơi xuất phát, học viên có thể chọn một trong ba phi trường và xin loan báo ngày giờ đến để ban tổ chức cho người đưa đón. Xin thông báo qua điện thoại hoặc email. Điện thoại chùa Điều Ngự 714-890-9513, email đại học hè Phật giáo hay chữ Phật giáo viết tắt @yahoo.com. Dạ, đó là thông báo mới nhất về ngày tháng khai giảng của Đại học Hệ Phật Giáo. Bây giờ thì xin cảm ơn tất cả quý đạo hữu. Bây giờ mời sư tiến hành cảm ơn ha.
Dạ, Nam Mô Đức Tha Giá, không biết là Tước Hạnh có trước máy hay không. Trong khi chờ đợi Tước Hạnh trực tiếp truyền thanh thì nguồn Đức Hạnh xin được đọc. Dạ, nếu mà Tước Hạnh truyền thanh bây giờ thì kính mời Tước Hạnh. Nếu mà trong giờ giải lao, nguồn Đức Hạnh xin được đọc hồi hướng trước khi mình nghe trực tiếp truyền thanh. Dạ, sa thứ lành thai. con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya, dạ Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta sẽ được nghe tiếp theo là chương trình hành đầu đà ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long sẽ do Tuyết Hạnh trực tiếp truyền thanh từ chùa Siêu Lý Vĩnh Long. Kính mời quý chư tôn đức và quý đạo hữu hoan hỷ ở lại để tham dự buổi thọ hành đầu đà của chùa Siêu Lý. Dạ Nam mô Bích Tha giá.
Oh, đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Thích Thất Thâm Mát xin phép được kính mời quý vị ở lại để nghe buổi trực tiếp truyền thanh buổi thọ hành đầu đà của chùa Sư Lý Vĩnh Long do Đức Hạnh trình bày. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thăng Kha Giá. Và bây giờ thì đang giờ giải lao của chùa Sư Lý,
cho nên kính mời quý vị nghe vài bản kinh trước khi Tước Hạnh sẽ trở lại để trực tiếp truyền thanh cho quý vị. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thăng Kha Giá.
Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc Ứng Cung Đấng Chánh Viên Tri.
Xin tất cả quý chư Phật tử thân tịnh ba nghiệp, chư tăng sẽ tụng Phật Phạm Ngữ và sau đó tất cả chúng ta cùng tụng bản Việt ngữ.
Thank you. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta giữ theo cái cảm giác gì